Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay, thứ Hai 28 tháng 4, trước hết, Hoàng Nam xin gửi đến quý vị bài phóng sự buổi Đức Thánh cha Francisco dâng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo II. Tiếp đến, Linh Kiến Khải và Mai Anh sẽ gửi đến quý vị bài sinh hoạt giáo hội trình bày cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri và Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla về gương mặt của hai vị tân hiện thánh. Sau đó là mục giáo hội tuần qua. Bây giờ, chúng tôi xin gửi đến quý vị phóng sự buổi Đức Thánh cha Francisco dâng thánh lễ tôn phong hiển thánh cho hai vị giáo hoàng tiền nhiệm là Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo II.
Kính thưa quý vị thính giả, Chủ nhật hôm qua ngày 27 tháng 4 là một ngày đặc biệt trong lịch sử giáo hội, giới báo chí gọi là Chủ nhật bốn giáo hoàng. Lần đầu tiên hai vị giáo hoàng cùng được tôn phong hiển thánh trong một buổi lễ, Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo II, và lần đầu tiên hai vị giáo hoàng, một vị đương kim và một vị cựu cùng hiện diện trong buổi lễ, Đức Francisco và Đức Biển Đức 16. Buổi lễ diễn ra tại quảng trường Thánh Phêrô, được sự hiện diện của hàng trăm ngàn tín hữu hiện diện tại khu vực đền thờ và vùng phụ cận, không kể hàng chục ngàn người khác tham dự thánh lễ qua các màn hình khổng lồ được bố trí tại một số nơi ở Roma, cũng như tại quảng trường trước nhà thờ chánh tòa Milano, cách Roma khoảng 500 cây số. Theo đô trưởng Roma, ông Ignazio Marino, hàng tỷ khán thính giả trên thế giới cũng theo dõi buổi lễ đặc biệt này qua truyền hình và các phương tiện truyền thông khác. Trên thềm đền thờ, bên trái lễ đài từ phía dưới nhìn lên, được dành cho 150 hồng y và 700 giám mục, còn bên phải được dành cho các vị quốc trưởng, thủ tướng, các quan chức và đại sứ thuộc 120 phái đoàn chính thức của các nước và nhiều cơ quan quốc tế, các đại diện tôn giáo, chính thống, Anh giáo và cả Hồi giáo. Hàng ngàn tín hữu đã qua đêm tại khu vực cạnh quảng trường Thánh Phêrô để lúc gần 6 giờ sáng, khi vừa được phép, họ tiến ngay vào khu vực dự lễ. Bầu trời Roma mây dày, nhưng phần lớn thời gian không có mưa nên tránh được nhiều vụ cảm nắng. Trước khi đi vào bài tường thuật thánh lễ phong thánh, kính mời quý vị nghe Mai Anh gợi lại vài nét nổi bật trong cuộc sống và hoạt động của hai vị thánh giáo hoàng.
Đức Gioan 23 tên đời là Angelo Giuseppe Roncalli, sinh ngày 25 tháng 11 năm 1881 tại Bergamo, Bắc Italia, trong một gia đình có 13 người con. Angelo là người thứ tư. Bé Angelo đã được rửa tội ngay ngày chào đời và đã sống thời thơ ấu trong bầu khí đức tin mạnh mẽ của gia đình và giáo xứ. Sau khi nhận lãnh bí tích thêm sức và rước lễ lần đầu năm 1889, Angelo gia nhập chủng viện Bergamo và theo học tại đây cho đến hết năm thần học thứ hai. Cũng trong thời gian này, thầy bắt đầu viết một loạt nhật ký thiêng liêng kéo dài suốt cuộc đời, sau này được xuất bản với tựa đề Nhật ký của linh hồn. Từ năm 1901 đến 1905, thầy học tại đại chủng viện Roma và trong thời gian này đã chu toàn bổn phận quân dịch bắt buộc. Ngày 10 tháng 8 năm 1904, thầy Angelo Roncalli thụ phong linh mục tại nhà thờ Thánh Maria trên núi Thánh ở quảng trường Nhân dân, trung tâm Roma. Nhiệm vụ đầu tiên của cha Roncalli là thư ký cho đức cha Giacomo Radini Tedeschi, tân giám mục Bergamo lúc ấy, tháp tùng đức cha trong các chuyến công du, phụ tá ngài trong mọi hoạt động mục vụ, đồng thời giảng dạy các bộ môn giáo sử, giáo phụ học và hộ giáo tại chủng viện giáo phận. Trong Thế chiến thứ hai, cha Roncalli bị tổng động viên tái nhập ngũ trong ngành quân y rồi tuyên úy các bệnh viện hậu phương. Sau Thế chiến, cha mở nhà sinh viên và được chỉ định làm linh hướng chủng viện vào năm 1919. Từ năm 1921, bắt đầu giai đoạn 2 trong đời cha Roncalli, giai đoạn phục vụ tòa thánh. Đức Giáo Hoàng Benedetto XV gọi cha về bộ truyền giáo, và 4 năm sau đó, 1925, Đức Pio XI chỉ định cha làm kinh lược tông tòa Bulgari và nâng cha lên hàng giám mục. 10 năm sau, Đức cha được chỉ định làm đại diện tông tòa tại Thổ Nhĩ Kỳ và Hy Lạp. Những năm làm việc ngoại giao tại những môi trường thật khó khăn này đã giúp Đức cha thu thập những kinh nghiệm hay đẹp, nhưng cũng đã làm cho Đức cha chịu nhiều hiểu lầm đau khổ. Trong thời Thế chiến thứ hai, Đức cha đã cứu được nhiều người Do Thái nhờ tư cách ngoại giao. Năm 1953, Đức cha Roncalli được nâng lên hàng Hồng Y, và 5 năm sau đó, khi Đức Giáo Hoàng Pio XII qua đời, Hồng Y đoàn đã bầu Đức Hồng Y Roncalli vào nhiệm vụ chủ chăn giáo hội Hoàn Vũ với tên gọi là Gioan 23. Suốt triều đại giáo hoàng của ngài, Đức Gioan 23 đã được toàn thế giới yêu mến, xem là hình ảnh đích thật nhất của một chủ chăn nhân lành, đơn sơ nhưng can đảm, hiền hòa nhưng đầy sáng kiến. Nổi bật nhất là quyết định triệu tập công đồng chung Vatican II. Đức Giáo Hoàng Gioan 23 qua đời chiều ngày 3 tháng 6 năm 1963. Ngài được Đức Gioan Phaolô II tôn phong chân phước ngày 3 tháng 9 năm Thánh 2000 tại quảng trường Thánh Phêrô. Caron Joseph Wojtyła sinh ngày 18 tháng 5 năm 1920 tại Wadowice bên Ba Lan. Tuổi thơ của Caron mang nhiều tang tóc. Bà mẹ Emilia qua đời năm 1929, Caron vừa lên 9 tuổi. Năm 1932, đến lượt người anh trai bác sĩ Edmund, và năm 1941, Caron mồ côi cha. Năm lên 9 tuổi, Caron được rước lễ lần đầu và lãnh bí tích thêm sức năm 18 tuổi. Năm 1938, sau khi hoàn tất bậc trung học tại Wadowice, Caron ghi danh vào trường đại học Jagiellonica tại Cracovia. Năm sau 1939, quân Đức Quốc xã xâm lăng đóng cửa các trường đại học Ba Lan. Caron phải đi làm công nhân trong một xưởng đẽo đá, rồi trong hãng hóa học Solvay để sống và để tránh khỏi bị lưu đày sang Đức. Đồng thời, Caron cũng phát triển tài năng kịch nghệ bẩm sinh. Giữa bao nhiêu khó khăn cấm cản của quê hương Ba Lan bị quân Đức chiếm đóng, Caron khám phá ra ơn gọi tu trì và quyết định xin theo các khóa huấn luyện đào tạo linh mục lén lút tại Cracovia do Đức Tổng giám mục Adam Stefan Sapieha điều động. Chiến tranh chấm dứt, thầy Caron tiếp tục việc học tại Đại chủng viện Cracovia và tại phân khoa thần học Đại học Jagiellonica cho đến khi thụ phong linh mục ngày 1 tháng 11 năm 1946. Sau đó, cha được gửi sang Roma tiếp tục học tiến sĩ thần học. Năm 1948, cha trở về quê hương làm phụ tá trong các giáo xứ phụ cận Cracovia, linh hướng sinh viên, giảng dạy các bộ môn thần học luân lý đạo đức tại Đại chủng viện Cracovia và tại phân khoa thần học Lublino. Tháng 7 năm 1958, Đức Giáo Hoàng Pio XII chỉ định cha làm giám mục phụ tá Cracovia. Tháng Giêng năm 1964, Đức cha Wojtyła được Đức Thánh cha Phaolô VI chỉ định làm tổng giám mục Cracovia và 3 năm sau đó, 1967, nâng lên hàng Hồng Y. Đức cha tham gia các hoạt động của công đồng chung Vatican II, cộng tác vào việc soạn thảo hiến chế Vui mừng và Hy vọng. Khuôn mặt và hoạt động của Đức cha nổi bật lên trong môi trường giáo hội Ba Lan đang nằm trong kềm kẹp của xã hội cộng sản bấy giờ. Ngày 16 tháng 10 năm 1978, Đức Hồng Y Wojtyła được Hồng Y đoàn bầu lên làm giáo hoàng với tên hiệu là Gioan Phaolô II, và ngài chính thức nhậm chức ngày 22 tháng 10 sau đó. Ngày 13 tháng 5 năm 1981, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã bị mưu sát nhưng thoát chết nhờ bàn tay che chở của Hiền Mẫu Maria. Ngài đã tha thứ cho kẻ mưu sát mình và ý thức là đã được ban cho một cuộc sống mới, người đã miệt mài hoạt động phục vụ không biết mỏi mệt. Chưa có vị giáo hoàng nào đã viếng thăm gặp gỡ với tín hữu nhiều như Đức Gioan Phaolô II. Ngài qua đời lúc 21 giờ 37 ngày 2 tháng 4 năm 2005 tại dinh tông tòa trong nội thành Vatican. lễ phong chân phước cho Đức Gioan Phaolô II đã được vị kế nhiệm là Đức Giáo hoàng Benedetto XVI, từng là cộng sự viên của ngài trong nhiều năm trời, chủ sự tại quảng trường Thánh Phêrô ngày 1 tháng 5 năm 2011.
Lúc quá 9 giờ rưỡi sáng, Đức Nguyên Giáo hoàng Biển Đức XVI tiến vào địa điểm hành lễ giữa tiếng vỗ tay chào mừng của mọi người. Ngài ngồi ở ghế đầu dành cho các hồng y, phía sau đã có 700 giám mục trong phẩm phục đồng tế ngồi sẵn. Các tín hữu cũng cảm động vỗ tay như vậy khi Tổng thống Italia, ông Giorgio Napolitano và phu nhân đến chào ngài khi đến khu vực dành cho các vị nguyên thủ quốc gia. 10 giờ kém 5 phút, trong khi ca đoàn và mọi người hát kinh cầu các thánh, đoàn 150 hồng y đồng tế bắt đầu tiến từ bên trong đền thờ Thánh Phêrô tiến ra lễ đài. Đi trước là các vị thượng phụ và tổng giám mục trưởng của các giáo hội công giáo nghi lễ đông phương. Đi sau cùng là Đức Thánh Cha Francisco, ngài xông hương bàn thờ xong và tiến lại chào vị tiền nhiệm Biển Đức 16 của ngài trước khi tiến đến kính bái tượng Đức Mẹ và đến ngai tòa. Nghi thức phong hiện thánh bắt đầu với 3 lần Đức Hồng y Angelo Amato, Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, nhân danh toàn thể giáo hội xin Đức Thánh Cha ghi tên hai chân phước Gioan 23 và Gioan Phaolô II vào sổ bộ các thánh. Sau lời thỉnh cầu thứ nhất, Đức Thánh Cha mời gọi toàn thể các tín hữu cầu xin Thiên Chúa toàn năng nhờ Đức Giêsu Kitô, Đức Trinh Nữ Maria và các thánh nâng đỡ chúng ta bằng ơn thánh điều mà chúng ta sắp thực hiện. Sau lời thỉnh cầu thứ hai, Đức Thánh Cha mời gọi cộng đoàn hát kinh cầu xin Chúa Thánh Linh. Sau lời xin thứ ba của Đức Hồng y Tổng trưởng Bộ Phong Thánh, Đức Thánh Cha đã tuyên đọc công thức phong thánh.
Để tôn vinh Chúa Ba Ngôi Cực Thánh, để tuyên dương đức tin Công giáo và tăng tiến đời sống Kitô, với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi, sau khi suy nghĩ chín chắn, nhiều lần khẩn cầu ơn phù trợ của Chúa và lắng nghe ý kiến của nhiều anh em chúng tôi trong hàng giám mục, chúng tôi tuyên bố và xác định chân phước Gioan 23 và Gioan Phaolô II là hiển thánh. Và chúng tôi ghi tên các ngài vào sổ bộ các thánh và quy định rằng, trong toàn thể giáo hội, các ngài được tôn kính với lòng sùng mộ nơi các thánh, nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.
Đức Thánh Cha vừa dứt lời, cộng đoàn vỗ tay nồng nhiệt và ca đoàn cùng cộng đoàn hát bài Jubilate Deo, hãy tung hô Chúa, hãy hát mừng Chúa. Trong khi đó, thánh tích của hai vị tân hiện thánh được rước lên cho Đức Thánh Cha hôn kính trước khi đặt trên một giá nhỏ phía trước bàn thờ. Thánh tích của Đức Gioan 23 là một mảnh da của người và của Đức Gioan Phaolô II là một ống nhỏ đựng máu của thánh nhân. Trong bài giảng sau bài đọc tin mừng bằng tiếng Latin và Hy Lạp, Đức Thánh Cha đã diễn giải bài tin mừng về việc Thánh Tôma Tông Đồ được Chúa Giêsu phục sinh mời gọi động chạm đến những vết thương để tin và đừng cứng lòng nữa. Đức Thánh Cha nói đến lòng can đảm của hai vị thánh giáo hoàng, không hổ thẹn về những vết thương của Chúa, ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh trong việc hướng dẫn dân Chúa, và Đức Thánh Cha đặc biệt cầu xin Đức Gioan Phaolô II, vị giáo hoàng của gia đình, hướng dẫn hành trình của Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình. Ngài nói,
al centro di questa domenica che conclude l'ottava di Pasqua e che San Giovanni Paolo II ha voluto intitolare alla Divina Misericordia, ci sono le piaghe gloriose di Gesù risorto.
Nơi trọng tâm Chúa Nhật kết thúc tuần Bát Nhật Phục Sinh này mà Đức Gioan Phaolô II đã muốn gọi là Chúa Nhật lòng thương xót Chúa, có những vết thương vinh hiển của Chúa Giêsu Phục Sinh. Chúa đã tỏ các vết thương ấy lần đầu tiên khi Ngài hiện ra với các tông đồ chính buổi chiều tối ngày sau ngày Sa-bát, ngày Phục sinh, nhưng chiều tối hôm ấy không có tông đồ Tô-ma. Và khi những vị khác kể lại với ông là đã thấy Chúa, ông trả lời là sẽ không tin nếu không nhìn thấy và không động chạm đến các vết thương của người. 8 ngày sau, Chúa Giê-xu lại hiện ra tại nhà tuyệt ly, giữa các môn đệ và có cả Tô-ma. Ngài ngỏ lời với ông và mời ông chạm đến các vết thương của Ngài. Bấy giờ, con người chân thành ấy, con người quen đích thân kiểm chứng, liền quỳ xuống trước Chúa Giê-xu và thưa, lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con. Những vết thương của Chúa Giê-xu là cớ vấp phạm đối với đức tin, nhưng chúng cũng là điều kiểm chứng niềm tin. Vì thế, nơi thân thể của Chúa Kitô phục sinh, những vết thương ấy không biến mất, nhưng tồn tại, vì những vết thương ấy là dấu chỉ trường tồn về tình thương của Thiên Chúa đối với chúng ta, và chúng không thể thiếu được để tin nơi Thiên Chúa. Không phải để tin Thiên Chúa hiện hữu, nhưng để tin rằng Thiên Chúa là tình thương, là lòng từ bi, trung tín. Thánh Phêrô nhắc lại ngôn sứ Isaiah đã viết cho các tín hữu Kitô, từ những vết thương của người, anh chị em được chữa lành. Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 đã can đảm nhìn những vết thương của Chúa Giê-xu, động chạm đến những bàn tay bị thương và cạnh sườn của Chúa bị đâm thâu qua. Các vị đã không hổ thẹn vì thân thể của Chúa Kitô không vấp ngã về Chúa, về thập giá của Ngài. Không hổ thẹn vì thân mình của người anh em, vì nơi mỗi người đau khổ, các vị nhìn thấy Chúa Giê-xu. Hai vị là những người can đảm, đầy ơn táo bạo của Chúa Thánh Linh và đã làm chứng cho giáo hội và thế giới về lòng từ bi của Thiên Chúa, về lòng từ bi của Chúa. Các vị đã là những linh mục, giám mục và giáo hoàng của thế kỷ 20. Các vị đã sống những thảm trạng nhưng không để chúng lướt thắng. Nơi các vị, Thiên Chúa mạnh mẽ hơn. Niềm tin nơi Chúa Giê-xu đấng cứu chuộc con người và là Chúa Tể của lịch sử mạnh mẽ hơn. Nơi các vị, sự gần gũi từ mẫu của mẹ Maria mạnh mẽ hơn. Nơi hai vị là những người chiêm ngắm các vết thương của Chúa Kitô và là chứng nhân về lòng từ bi của Chúa có một niềm hy vọng sinh động cùng với một niềm vui khôn tả và vinh hiển. Niềm hy vọng và niềm vui của Chúa Kitô phục sinh ban cho các môn đệ của Ngài và không ai và không gì có thể làm cho họ bị thiếu những hồng ân ấy. Niềm hy vọng và niềm vui phục sinh được thanh luyện qua cái lò từ bỏ, loại trừ sự gần gũi tội lỗi cho đến tột cùng, đến độ cảm thấy buồn nôn vì chén đắng. Đó chính là niềm hy vọng và niềm vui mà hai vị thánh giáo hoàng đã lãnh nhận như hồng ân từ Chúa phục sinh và tiếp đến, các vị đã trao tặng dồi dào cho dân Chúa và được lòng biết ơn đời đời của họ. Đức Thánh Cha nói tiếp.
Questa speranza e questa gioia si respiravano nella prima comunità dei credenti a Gerusalemme.
Niềm hy vọng và niềm vui này được cảm nghiệm trong cộng đoàn đầu tiên của các tín hữu ở Jerusalem, như sách Tông đồ Công vụ kể lại. Đó là một cộng đoàn trong đó nòng cốt của tin mừng được sống thực, nghĩa là tình thương, lòng từ bi trong đơn sơ và huynh đệ. Và đó là hình ảnh giáo hội mà Công đồng chung Vatican thứ hai đã có trước mắt. Đức Gioan 23 và Gioan Phaolô 2 đã cộng tác với Chúa Thánh Linh để phục hồi và canh tân giáo hội theo dạng thức nguyên thủy, dạng thức mà các thánh qua các thế kỷ đã mang lại cho giáo hội. Chúng ta đừng quên rằng chính các thánh đã làm cho giáo hội tiến bước và tăng trưởng. Trong việc triệu tập Công đồng chung Vatican thứ hai, Đức Gioan 23 đã chứng tỏ một thái độ ngoan ngoãn đối với Chúa Thánh Linh, đã để cho Chúa hướng dẫn. Và đối với giáo hội, người là một vị mục tử đối với hội thánh, một vị hướng đạo được hướng dẫn. Đó chính là một sự phục vụ cao cả người dành cho giáo hội. Người là một vị giáo hoàng ngoan ngoãn tuân theo Chúa Thánh Linh. Trong việc phục vụ dân Chúa, Đức Gioan Phaolô II là vị giáo hoàng của gia đình. Chính người đã có lần nói là muốn được nhắc nhớ đến như là vị giáo hoàng của gia đình. Tôi vui lòng nhấn mạnh điều đó trong lúc chúng ta đang sống hành trình Thượng Hội đồng Giám mục về gia đình, và với các gia đình, một hành trình mà từ trời cao, chắc chắn người đang tháp tùng và hỗ trợ. Xin cả hai vị tân hiện thánh mục tử của dân Chúa chuyển cầu cho giáo hội để trong 2 năm hành trình Thượng Hội đồng Giám mục này, giáo hội ngoan ngoãn tuân theo chỉ dạy của Chúa Thánh Linh trong việc phục vụ mục vụ gia đình. Xin cả hai thánh nhân dạy chúng ta đừng coi các vết thương của Chúa Kitô như cớ vấp phạm, tập trung vào mầu nhiệm từ bi của Chúa, luôn hy vọng, luôn tha thứ và luôn yêu thương.
trong phần lời nguyện phổ quát bằng 5 thứ tiếng Tây Ban Nha, Ả Rập, Anh, Hoa và Pháp, cộng đoàn đã cầu xin Chúa cho vẻ đẹp của đời sống mới luôn rạng ngời trong giáo hội và cho mọi người nhận biết Chúa Giêsu Kitô phục sinh hằng sống. Cầu xin Chúa Cha đổ thần trí trên các tội nhân và những người lầm lạc trong tâm hồn và trong đêm tối được gặp Chúa phục sinh. Cầu cho những người mới được tái sinh nhờ ơn thánh của các nhiệm tích vượt qua, được Chúa gìn giữ trong sự thánh thiện và qua hoạt động của họ, mọi người thấy được công việc của Chúa Giêsu phục sinh và hằng sống. Ý nguyện thứ tư, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan 23, xin Chúa Cha lôi kéo tư tưởng và quyết định của các vị thủ lãnh các dân nước ra khỏi cái vòng oán thù và bạo lực, và để Chúa Giêsu phục sinh và hằng sống chiến thắng trong các quan hệ của con người với nhau. Sau cùng, nhờ lời chuyển cầu của Thánh Gioan Paulo II, xin Chúa Cha luôn khơi lên nơi những người thuộc giới văn hóa, khoa học và chính quyền lòng say mê bênh vực phẩm giá con người, và để Chúa Giêsu phục sinh và hằng sống được phụng sự nơi mọi người.
Thánh lễ kéo dài 2:10 và kết thúc lúc 12:10. Đức Thánh Cha đặc biệt chào thăm Đức Nguyên Giáo Hoàng Biển Đức 16 trước khi chào các vị trưởng phái đoàn của các nước.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị theo dõi cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri và Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla về gương mặt của hai vị tân hiển thánh. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Chủ nhật 27 tháng 4 hôm qua, Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ phong hiển thánh cho Đức Gioan 23 và Đức Gioan Paulo II. Hiện diện trong thánh lễ cũng có Đức Biển Đức 16 cùng với ngoại giao đoàn cạnh tòa thánh và nhiều giới chức đạo đời và mấy triệu tín hữu đến từ khắp nơi trên thế giới. Đây là biến cố chưa từng có, vì là lần đầu tiên trong lịch sử dài hơn 2.000 năm của giáo hội, hai giáo hoàng còn sống cùng hiện diện trong thánh lễ phong hiển thánh cho hai giáo hoàng khác. Thánh lễ đã được các đài truyền hình quốc tế chiếu trực tiếp để tín hữu toàn thế giới có thể theo dõi. Sau đây, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri, giám quản đền thờ Thánh Phêrô và thành phố Vatican, là người đã sống gần Đức Gioan Paulo II. Thưa Đức Hồng Y Comastri, Đức Hồng Y có kỷ niệm nào về Đức Gioan Paulo II? Làm sao Ngài lại có thể trở lại quảng trường Thánh Phêrô sau vụ mưu sát hồi năm 1981 ?
Lần đầu tiên tôi gặp Đức Gioan Paulo II khi tôi được chỉ định làm giám mục. Hồi đó vụ mưu sát đã xảy ra gần 10 năm trước rồi. Và tôi nhớ là khi đứng mặt giáp mặt với Đức Gioan Paulo II, tôi đã rất là cảm động. Bất thình lình tâm trí tôi như bị một màn sương che phủ và tôi đã không có câu hỏi nào trong trí. Đức Gioan Paulo II nói, Đức Cha xúc động quá, xin hỏi tôi điều gì đi chứ? Lúc đó tôi mới nói, xem nào, vâng con xin hỏi Đức Thánh Cha. Làm sao mà Đức Thánh Cha có thể trở lại quảng trường Thánh Phêrô sau vụ mưu sát như vậy? Tôi nhớ là Đức Gioan Paulo II nhìn tôi mỉm cười và nói, thật đã không dễ đâu. Và tôi hỏi Ngài, thế Đức Thánh Cha đã không sợ à? Và Ngài trả lời, chắc chắn là tôi sợ chứ. Xin Đức Cha nhớ là những người can đảm không phải là những người không sợ hãi, nhưng là những người cho dù có sợ vẫn tiến tới để đưa sứ mệnh của họ tiến tới. Và Ngài nói thêm, sau vụ mưu sát, người ta khuyên tôi nên mặc áo giáp chắn đạn dưới áo trùng, nhưng tôi đã không muốn. Mạng sống của tôi ở trong tay Thiên Chúa.
Tình yêu con thảo của Đức Gioan Paulo II đối với Đức Maria có ảnh hưởng nào trên chứng tá sự thánh thiện của Ngài, thưa Đức Hồng Y?
Đức Gioan Paulo II đã tâm sự rằng Ngài đã khám phá ra sự sùng kính Đức Maria khi còn trẻ. Ban đầu xem ra lòng sùng kính Đức Mẹ trong một cách nào đó, làm lu mờ quyền tối thượng của Chúa Kitô. Thế rồi khi đọc khảo luận về lòng sùng kính đích thật đối với mẹ Maria của Thánh Luigi Maria Grignion de Montfort, Ngài hiểu ra rằng Đức Maria không làm cho chúng ta xa Chúa Giêsu, trái lại mẹ dẫn đưa chúng ta tới với Chúa Giêsu. Và Ngài cũng nói rằng Chính Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta con đường này, con đường của mẹ Maria, khi từ trên thập giá người đã nói với Gioan, Gioan này là mẹ con, và nói với mẹ Maria này là con mẹ. Chúa Giêsu đã chỉ mẹ Maria cho chúng ta như con đường để tới với người, bởi vì mẹ Maria, bởi định nghĩa là đấng vâng lời, là đấng nói tiếng xin vâng. Và bên cạnh mẹ Maria, khi nhìn mẹ Maria, chúng ta học được kiểu xin vâng đó. Khi đó khẩu hiệu Totus Tuus, chương trình của Đức Gioan Phaolô II có nghĩa là lạy mẹ Maria, con hoàn toàn là của mẹ, để đi đến với Chúa Giêsu.
Thưa Đức Hồng Y đã gần gũi Đức Carol Wojtyła trong những lúc cuối cùng cuộc đời dương thế của Ngài. Cả trong kiểu đối diện với thử thách cuối cùng, người ta cũng đã trông thấy sự thánh thiện của Đức Gioan Phaolô II, có đúng thế không ạ?
Tôi có một kỷ niệm rất sống động của cuộc gặp gỡ cuối cùng với Ngài, đó là ngày 1 tháng 4 năm 2005, một ngày trước khi Ngài qua đời. Tôi nhớ là tôi đã làm mọi chuyện với sự vội vã. Tôi đến sân San Damaso, lấy thang máy, đến phòng của Đức Giáo Hoàng và tìm thấy cha Stanislaw dẫn tôi vào phòng Đức Giáo Hoàng. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi vào phòng một vị giáo hoàng. Tôi thấy Ngài ngồi tựa lưng vào mấy chiếc gối, trong khi một bác sĩ truyền dưỡng khí cho Ngài vì Ngài liên tục bị khủng hoảng nghẹt thở. Khi đó tôi nói, thưa Đức Thánh Cha, con vừa bắt đầu công việc Ngài đã giao cho, xin Đức Thánh Cha chúc lành cho con. Và tôi thấy bàn tay phải của Đức Thánh Cha thò ra ngoài khăn trải giường, sưng rất to, giơ lên chúc lành nhưng rơi xuống. Khi đó tôi nói, thưa Đức Thánh Cha, phép lành đã ra từ con tim và như thế là đủ cho con rồi. Đó là kỷ niệm đẹp nhất mà tôi mang theo trong mình. Khi đó Đức Thánh Cha chăm chú nhìn tôi. Tôi còn thấy đôi mắt đó nhìn tôi, đôi mắt thanh thản, trong sáng. Tôi nhớ là khi ra khỏi phòng Đức Giáo Hoàng, tôi tự hỏi, từ đâu nảy sinh ra sự thanh thản ấy? Nó nảy sinh từ sự kiện Ngài chắc chắn đi gặp Chúa. Nhưng đối với tôi cũng còn có một lý do khác nữa. Ngài đã xác tín rằng Ngài đã hoàn toàn tiêu hao cuộc sống cho Chúa Giêsu. Khẩu hiệu Totus Tuus ấy, Ngài đã thực hiện nó một cách tràn đầy. Tất cả là của mẹ Maria cho Chúa Giêsu.
Thưa Đức Hồng Y, trong các năm qua, Đức Hồng Y đã có thể đọc và thu thập hàng ngàn lời cầu mà tín hữu toàn thế giới đã để lại nơi mộ của Đức Gioan Phaolô II. Thế thì có cái gì đánh động Đức Hồng Y từ các chứng tá này ạ?
Điều đánh động tôi đó là tất cả chúng hướng về hai phía, hoặc đó là các gia đình cảm ơn Đức Giáo Hoàng vì gương sống của Ngài, các lời Ngài nói và chứng tá của Ngài, hay đó là các người trẻ cảm ơn Đức Gioan Phaolô II vì niềm hăng say mà Ngài đã thắp lên trong con tim họ. Và đó là hai mối tình của Đức Gioan Phaolô II, gia đình và giới trẻ. Nhưng đồng thời chúng ta tất cả đều nhớ Ngài như là vị giáo hoàng của giới trẻ. Ngoài ra các ngày quốc tế giới trẻ là một trong các sáng kiến của Ngài để quy tụ người trẻ và thắp lên nơi họ lòng hăng say theo Chúa Giêsu.
Bây giờ thì tất cả chúng ta đều có thể khẩn cầu Đức Gioan Phaolô II như là thánh. Thế thì tương quan giữa tín hữu và Đức Gioan Phaolô II sẽ thay đổi như thế nào ạ?
Tôi xin trả lời từ trên trước rồi từ dưới sau. Từ trên tôi nhớ tới một khẳng định của Thánh nữ Teresa thành Lisieux. Hai tháng trước khi chết, Thánh nữ tâm sự rằng tôi sẽ sống trên trời để làm sự lành cho trái đất. Tôi tin rằng Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II là người đã yêu thương giáo hội, giới trẻ, gia đình, nhân loại, biết bao. Sống trên trời run rẩy như khi người còn sống trong ước muốn làm cái gì đó, làm sự lành, đem người ta đến với Chúa Giêsu. Như vậy nơi Ngài chắc chắn có sự đam mê ấy, ước muốn ấy, bởi vì trên trời sự thiện được khuếch đại lên. Đằng khác chúng ta nhớ tới Ngài như là một vị giáo hoàng đã trao ban một chứng tá đức tin vĩ đại và một lòng can đảm sống đức tin lớn lao. Điều đánh động tôi nhất đó là sự can đảm này của Đức Gioan Phaolô II. Sức mạnh tiến tới để chiến thắng mọi sợ hãi, như lời kêu gọi mà Ngài đã đưa ra trong thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô ngày 22 tháng 10 năm 1978. Đừng sợ hãi, hãy mở ra, còn hơn thế nữa, hãy mở toang các cửa cho Chúa Kitô. Chúa Kitô biết trong trái tim con người có điều gì, chỉ có Ngài biết mà thôi. Đừng sợ hãi, hãy mở toang cửa cho Chúa Kitô. Tôi tin rằng các lời này là kỷ niệm đẹp nhất về Đức Gioan Phaolô II. Nó giống như một mũi tên chỉ đường, một dấu hiệu nói rằng hãy đi đến với Chúa Giêsu.
Sau đây là một vài nhận xét của Đức Hồng E. Capovilla, nguyên bí thư của Đức Gioan 23 trong hơn 10 năm trời. Thưa Đức Hồng Y, tại sao Đức Thánh Cha Francisco đã muốn tôn phong hiển thánh Đức Chân Phước Giáo Hoàng Gioan 23 năm nay mà không cần chứng nhận phép lạ thứ hai do lời bầu cử của người?
Tôi không thể vào trong các ý định của Đức Thánh Cha. Tôi chỉ biết rằng xem ra Đức Thánh Cha muốn lấy lại không phải diễn văn của Đức Gioan 23, nhưng là linh hứng đến từ bên trên, là triệu tập tất cả các giám mục, tất cả các giáo hội địa phương trên toàn thế giới, quy tụ bên nhau để lắng nghe, cầu nguyện, suy tư trong tình huynh đệ, và tự hỏi xem chúng ta phải làm gì để con người thời đại của thế kỷ 21 đáp trả lại lời mời gọi của Đức Thánh Cha Biển Đức 16, là người đã nói công đồng Trung Vatican II là ngôi sao dẫn đường của thế kỷ 21. Tuy nhiên đó không phải là lộ trình của một biến cố thôi, mà là lộ trình sứ điệp của Chúa Giêsu, niềm vui phúc âm. Giáo hội là một bà mẹ xem xét con cái mình. Dọc dài các thế kỷ, nếu thấy cần đề nghị người này người nọ, nam hay nữ, để mọi tín hữu Kitô chú ý, thì giáo hội tự do làm điều đó và có Chúa Thánh Thần soi sáng con đường của giáo hội. Đức Thánh Cha Francisco đến gần, cầm tay hướng dẫn chúng ta như một người cha, như một người mẹ. Ngài không bắt buộc nhưng thuyết phục chúng ta. Ngài không đem đến cho chúng ta sứ điệp và kinh nghiệm tại Argentina của Ngài, nhưng Ngài đến nhân danh Chúa Giêsu và chỉ nói về Chúa Giêsu thôi.
Đức Hồng Y đã viết rằng Đức Gioan 23, vị giáo hoàng tốt lành, không gợi lên sự nuối tiếc nào, nhưng khích lệ nhìn tới trước. Đức Hồng Y có ý nói gì vậy ạ?
Tôi có ý nói rằng chúng ta không phải là những người giữ gìn một đền thánh, một thánh tích, một viện bảo tàng. Chính Đức Gioan 23 đã nói điều đó, nhưng chúng ta được mời gọi giữ gìn một ngôi vườn, nơi có các hạt giống của ngôi lời nhập thể, vun trồng một ngôi vườn và tạo thuận tiện cho một lễ hiện xuống mới, một lễ vượt qua mới, một mùa xuân mới, không phải chỉ là cho niềm vui của từng người, nhưng là cho toàn thể nhân loại. Chúng ta đang tiến bước, chứ chưa tới đích, đường còn dài. Chúng ta hiểu rằng mình có một kho tàng, không phải chỉ để giữ gìn, mà còn để cống hiến cho toàn thế giới nữa. Phúc âm là tin mừng. Tin mừng, tôi là con Thiên Chúa, và Ngài không bỏ rơi tôi. Thật là hay đẹp khi hầu như mỗi ngày nghe Đức Thánh Cha nói rằng Chúa Giêsu không khước từ ai hết, Ngài chờ đợi tất cả mọi người.
Đức Hồng Y diễn tả thời gian 10 năm cộng tác với Đức Gioan 23 như thế nào ạ?
Tôi đã không bao giờ cảm thấy mình là cộng sự viên cũng như bí thư của người. Tôi cảm thấy tất cả niềm vui được ở bên một người được Thiên Chúa gửi tới, hướng dẫn và đã ném các hạt giống. Ngài đã không thể thực hiện tràn đầy tất cả những gì có trong tâm hồn Ngài, nhưng Ngài đã để lại các hạt giống.
Vừa rồi là nội dung cuộc phỏng vấn Đức Hồng Y Angelo Comastri và Đức Hồng Y Loris Francesco Capovilla về gương mặt của hai vị tân hiển thánh. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị nghe điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, nửa đầu của tuần qua là lễ nghi tại Vatican, gồm hai ngày đầu của tuần Bát Nhật Phục Sinh và sau đó, 23 tháng 4, là lễ bổn mạng của Đức Thánh Cha Francisco. Tuy nhiên, sáng thứ Tư tuần qua, Ngài đã tiếp kiến chung hơn 60.000 tín hữu và giải thích về câu nói của Thiên Thần với các phụ nữ đến viếng mộ Chúa. Tại sao các bà tìm đấng hằng sống nơi những người chết? Cuối buổi tiếp kiến, Đức Thánh Cha đã lên tiếng bày tỏ tình liên đới với những người bị nạn thất nghiệp đè nặng hoặc đe dọa. Ngài nói, hôm qua 22 tháng 4, tôi đã nhận được lời kêu gọi qua video từ phía các công nhân hãng luyện kim Lucchini ở thành Piombino gửi cho tôi trước khi lò lớn của hãng này bị đóng, và tôi rất cảm động. Tôi rất buồn. Các công nhân thân mến, anh chị em thân mến, trên khuôn mặt anh chị em hiện hiện một nỗi đau buồn sâu xa và những âu lo của những người cha gia đình đang yêu cầu quyền được làm việc để sống xứng đáng và có thể bảo tồn, nuôi dưỡng và giáo dục con cái mình. Xin anh chị em hãy chắc chắn về sự gần gũi và kinh nguyện của tôi. Anh chị em đừng nản chí thất vọng. tôi ở cạnh và cầu nguyện cho anh chị em, để khi những hy vọng phàm nhân bị tắt lịm đi, thì vẫn luôn cháy sáng niềm hy vọng nơi Chúa không bao giờ làm thất vọng. Các công nhân thân mến, anh chị em thân mến, tôi thân ái chào thăm anh chị em, và tôi xin tất cả các vị hữu trách thực hiện mọi nỗ lực sáng tạo và quảng đại để khơi dậy niềm hy vọng nơi tâm hồn những anh chị em chúng ta đây và trong tâm hồn của tất cả những người thất nghiệp vì sự phung phí và khủng hoảng kinh tế. Xin anh chị em vui lòng mở rộng mắt và đừng khoanh tay. Hãng luyện kim Lucchini ở gần thành phố cảng Livorno, Trung Italia có từ 150 năm nay và gần đây mỗi năm sản xuất hơn 2 triệu tấn thép. 1.500 công nhân viên của hãng này đang sống trong hồi hộp lo âu.
Trước đó, trưa thứ hai sau lễ phục sinh 21 tháng 4, Đức Thánh Cha đã chủ sự buổi đọc kinh lạy nữ vương thiên đàng với hơn 50.000 tín hữu và mời gọi mọi người giải tỏa ánh sáng tin mừng phục sinh trong cung cách sống thường ngày. Ngài nói, trong tuần này chúng ta có thể tiếp tục chúc mừng lễ phục sinh nhau như thể là một ngày duy nhất. Đây là ngày vĩ đại Chúa đã làm ra. Tâm tình nổi bật lộ ra từ các trình thuật phúc âm phục sinh là niềm vui tràn đầy kinh ngạc. Chúng ta hãy để cho kinh nghiệm in sâu trong tin mừng này cũng được diễn tả ra trong con tim và lộ hiện trong cuộc sống. Chúng ta hãy để cho sự kinh ngạc tươi vui của Chúa Nhật phục sinh giải tỏa ra trong tư tưởng, cái nhìn, trong các thái độ, cử chỉ và lời nói. Đây không phải là sự ngụy trang, nhưng là điều đến từ một con tim chìm ngập trong suối nguồn của niềm vui, như niềm vui của bà Maria Magdalena than khóc việc mất Chúa và không tin vào mắt mình khi thấy người đã sống lại. Ai sống kinh nghiệm này thì trở thành chứng nhân của sự phục sinh, bởi vì trong một nghĩa nào đó chính họ đã sống lại. Vì vậy, họ có khả năng đem một tia ánh sáng của Chúa phục sinh tới các hoàn cảnh khác nhau của con người, trong các hoàn cảnh hạnh phúc bằng cách khiến cho chúng tươi đẹp hơn và giữ gìn chúng khỏi sự ích kỷ. Trong các hoàn cảnh khổ đau, họ đem đến sự thanh thản và niềm hy vọng.
Đức Thánh Cha nói thêm rằng, trong tuần này thật là điều thiện ích khi nghĩ tới niềm vui của Đức Maria mẹ Chúa Giêsu. Như nỗi khổ đau của mẹ đã sâu đậm tới đâm thấu linh hồn mẹ, niềm vui của mẹ đã sâu kín và các môn đệ có thể kiến múc từ đó. Vì đã đi ngang qua kinh nghiệm cái chết và sự phục sinh của con mẹ trong lòng tin, như là việc diễn tả tột đỉnh tình yêu của Thiên Chúa, con tim của Đức Maria đã trở thành suối nguồn an bình, ủi an, hy vọng và thương xót. Tất cả mọi đặc quyền của mẹ chúng ta bắt nguồn từ đây, từ việc tham dự vào lễ vượt qua của Chúa Giêsu. Mẹ đã chết với người, mẹ đã sống lại với người. Từ thứ sáu cho tới sáng ngày Chúa Nhật, mẹ đã không mất niềm hy vọng. Chúng ta đã chiêm ngưỡng mẹ sầu bi, nhưng đồng thời chúng ta cũng chiêm ngưỡng mẹ tràn đầy hy vọng. Vì thế mẹ là mẹ của tất cả mọi môn đệ, là mẹ của giáo hội.
Tuần qua, có rất nhiều tin tức về việc chuẩn bị lễ phong thánh cho hai vị giáo hoàng, cũng như chứng từ của nhiều người. Đặc biệt trong số này cũng có ông Elio Toaf, nguyên rabbi trưởng Roma ở Roma. Ông xác quyết rằng, Đức Gioan 23 và Đức Gioan Phaolô 2 là các người công chính và việc tưởng niệm các vị là một phúc lành cho tất cả chúng ta. Rabbi Toaf còn nhớ dịp lễ vượt qua năm 1987, Đức Gioan Phaolô 2 đã viết thư cho ông để bày tỏ các ước mong dấn thân của các tín hữu Kitô và Do Thái cùng nhau tiến bước trên con đường của sự tự do, niềm tin, hy vọng và tươi vui trong tim và luôn nhớ rằng con người được tạo dựng nên giống hình ảnh của Thiên Chúa. Sách Talmud có nói rằng mỗi thế hệ đều biết tới 36 người công chính và số phận của con người tùy thuộc nơi cung cách sống của họ vì họ đem trong mình sự hiện diện của Thiên Chúa hơn những người khác. Họ công chính vì đã tận hiến cuộc đời phục vụ tha nhân và vinh quang của Thiên Chúa. Đức Gioan Phaolô II là người công chính vì các cử chỉ của Ngài đã viếng thăm hội đường Do Thái ở Roma, trại tập trung Auschwitz và bức tường phía Tây ở Jerusalem. Chúng là các cử chỉ can đảm, cương quyết làm thành cột mốc lịch sử, diễn tả lòng trìu mến chân thành của người và sự cảm thông đối với dân Israel, cũng như đền bù đối với các khổ đau và các sai lầm trong dòng lịch sử đối với dân Do Thái, đạt tột đỉnh với nạn diệt chủng Shoah.
Trung tâm Simon Wiesenthal là một trong những tổ chức quốc tế lớn nhất của người Do Thái, cũng phổ biến bài viết ca ngợi Đức Gioan 23 như là sức mạnh linh hoạt công đồng chung Vatican II và thay đổi kiểu tín hữu công giáo nhìn các tôn giáo khác, đặc biệt là Do Thái giáo. Rabbi Yitzhak Adlerstein, giám đốc văn phòng liên tôn của trung tâm, ghi nhận rằng tài liệu Nostra Aetate về liên tôn của công đồng đã chấm dứt hàng thế kỷ bài Do Thái và khiến cho tương quan giữa các tín hữu Kitô và Do Thái ở trên bình diện tôn trọng lẫn nhau. Trong khi Rabbi Abraham Kopper, đồng trưởng trung tâm, nhấn mạnh rằng Đức Gioan Phaolô II đã là vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử viếng thăm hội đường Do Thái Roma, ôm hôn Rabbi Elio Toaf và gọi tín hữu Do Thái là các người anh cả của Kitô hữu. Ngoài ra, Đức Gioan Phaolô II đã chinh phục trái tim của người Do Thái khi quyết định thiết lập ngoại giao với nước Israel và nhét lời cầu của ngài vào bức tường khóc khi viếng thăm Jerusalem. Qua đó, ngài công nhận máu của các thế hệ Do Thái đã đổ ra vì Kitô giáo và cầu xin ơn tha thứ. Đây là cử chỉ sẽ không bao giờ bị lãng quên.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 25m23 và 19m39. Ngoài ra, chương trình Việt ngữ cũng được phát qua Internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên Internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị ở toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam.